Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sober Curious của Ruby Warrington là sách phi hư cấu, kết hợp giữa hướng dẫn thực hành, quan sát văn hóa và suy ngẫm cá nhân về mối quan hệ với rượu. Thay vì xem việc không uống là lựa chọn chỉ dành cho người nghiện hoặc người đang theo một chương trình cai nghiện, Warrington đề xuất một cách tiếp cận rộng hơn. Bà mời người đọc tò mò, thành thật, xem lại thói quen uống của mình, những tình huống kích hoạt ham muốn uống và cái giá mà rượu có thể gây ra cho giấc ngủ, sự tập trung, tâm trạng và các mối quan hệ. Mục tiêu của cuốn sách không phải áp đặt lệnh cấm hay gán nhãn đạo đức cho người uống rượu. Nó đặt câu hỏi liệu rượu có thực sự mang lại niềm vui, thư giãn và kết nối như ta thường tin không, với giọng điệu thẳng thắn, không phán xét. Sách đưa ra một khung tư duy cho việc sống không say xỉn hoặc uống có chủ đích hơn, trong một nền văn hóa vốn coi đồ uống có cồn là mặc định của giao tiếp và ăn mừng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Sober Curious là sự khảo sát có chủ đích, không phải một nhãn chẩn đoán. Khái niệm trung tâm của Sober Curious là chuyển câu hỏi từ tôi có phải là người nghiện không, sang rượu đang làm gì trong đời sống của tôi. Sự chuyển hướng này quan trọng vì nhiều người có thể không đáp ứng hình dung phổ biến về nghiện rượu, nhưng vẫn uống theo thói quen, áp lực xã hội, sự mệt mỏi, nỗi buồn chán, hoặc mong muốn hòa nhập. Nếu chỉ có hai lựa chọn là uống bình thường hoặc thừa nhận mình có vấn đề nghiêm trọng, rất nhiều trải nghiệm nằm giữa sẽ bị bỏ qua. Warrington tạo ra một ngôn ngữ cho vùng ở giữa đó. Người đọc được khuyến khích thử quan sát thay vì vội biện hộ, chẳng hạn chú ý đến lý do gọi thêm một ly, cảm giác trước khi uống và hậu quả vào ngày hôm sau. Cách tiếp cận này không hứa hẹn một công thức giống nhau cho mọi người. Nó coi việc không uống trong một thời gian hay tham gia một buổi gặp gỡ mà không uống là một thí nghiệm tự nhận thức. Giá trị của khung này nằm ở tính tiếp cận. Nó giảm bớt tâm lý phòng thủ thường xuất hiện khi nói về rượu, đồng thời vẫn buộc người đọc đối diện với các mô thức có thể đã trở nên tự động. Tuy vậy, với người có lệ thuộc thể chất hoặc rủi ro cai rượu, sách tự phản tư không thay thế cho hỗ trợ y tế và điều trị chuyên môn. Thứ hai, cuốn sách bóc tách lời hứa xã hội rằng rượu tạo ra vui vẻ và kết nối. Warrington không chỉ bàn về chất cồn mà còn xem xét câu chuyện văn hóa xoay quanh nó. Trong nhiều bối cảnh, uống rượu được gắn với phần thưởng sau giờ làm, hẹn hò, tiệc tùng, kỳ nghỉ, sáng tạo hay cách xoa dịu căng thẳng. Vì thế, quyết định không uống có thể bị hiểu nhầm là từ chối niềm vui hoặc tách mình khỏi tập thể. Sober Curious chất vấn giả định này bằng cách phân biệt giữa trải nghiệm thật của một cuộc gặp và sự giải tỏa tức thời do rượu tạo ra. Một cuộc trò chuyện có thể trở nên cởi mở hơn khi có rượu, nhưng người đọc cũng được mời nhìn vào những mặt đi kèm như giao tiếp hời hợt, vượt quá giới hạn cá nhân, quên mất trải nghiệm hoặc kiệt sức sau đó. Lập luận không phải mọi dịp uống đều vô nghĩa mà là không nên mặc định rượu là điều kiện cần của sự thân mật và thư giãn. Từ đó, cuốn sách hướng tới việc xây dựng cách giao tiếp rõ ràng hơn, chọn không gian phù hợp hơn và tìm niềm vui không phụ thuộc vào trạng thái say. Đây là điểm làm cuốn sách có ý nghĩa xã hội. Nó biến một quyết định tưởng như riêng tư thành sự xem xét về áp lực đồng thuận, thói quen tiêu dùng và quyền tự xác định cách mình hiện diện trước người khác. Thứ ba, lợi ích được đặt ở trải nghiệm hàng ngày, từ giấc ngủ đến sự hiện diện, nhan đề của sách nêu rõ những thay đổi Warrington liên hệ với đời sống ít rượu hơn, gồm giấc ngủ tốt hơn, tập trung hơn, hiện diện nhiều hơn và kết nối sâu hơn. Điểm đáng chú ý là bà không trình bày các lợi ích này như phần thưởng đạo đức cho việc kiêng khem. Thay vào đó, chúng là dữ liệu trải nghiệm để người đọc tự kiểm chứng. Rượu thường được dùng vì cảm giác thư giãn ban đầu, nhưng nó cũng có thể làm một số người ngủ kém, suy giảm năng lượng, khó tập trung hoặc lo âu hơn vào hôm sau. Khi quan sát cả chuỗi tác động, thay vì chỉ khoảnh khắc uống, người đọc có cơ sở thực tế hơn để đánh giá lợi ích và chi phí. Cuốn sách cũng gắn sự tỉnh táo với khả năng có mặt trong chính đời mình. Không bị chi phối bởi việc lên kế hoạch uống, phục hồi sau uống hay xấu hổ về những điều đã xảy ra, một người có thêm khoảng trống cho công việc, cơ thể và quan hệ. Dù mức độ thay đổi khác nhau tùy cá nhân, lập luận của Warrington vẫn hữu ích vì nó chống lại lối nghĩ tất cả hoặc không gì cả. Câu hỏi không phải chỉ là có được phép uống không, mà là lựa chọn đó có phù hợp với điều người đọc muốn cảm nhận và làm được vào ngày kế tiếp hay không. Thứ tư, tự phản chiếu giúp nhận diện nguyên nhân uống, thay vì chỉ kiểm soát số ly. Một đóng góp thiết thực của Sober Curious là đưa trọng tâm vào động cơ. Việc đặt ra hạn mức uống có thể hữu ích, nhưng nếu không hiểu điều gì khiến mình muốn uống, quy tắc thường dễ bị phá vỡ trong lúc căng thẳng hoặc ở những dịp xã hội. Warrington khuyến khích người đọc xem rượu đang đảm nhận vai trò gì. Nó có thể là phần thưởng, thuốc an thần không chính thức, công cụ đối phó với bất an, cách làm dịu sự cô đơn hoặc tấm vé để cảm thấy mình thuộc về một nhóm. Mỗi vai trò đòi hỏi một phản hồi khác nhau. Người uống vì kiệt sức có thể cần xem lại nhịp nghỉ ngơi. Người uống vì sợ lạc lõng có thể cần tập cách nói rõ lựa chọn của mình và tìm môi trường ít áp lực hơn. Điều này không có nghĩa mọi nguyên nhân đều có thể giải quyết nhanh hoặc thay thế rượu bằng một thói quen khác sẽ tự động xử lý vấn đề. Giá trị của quá trình tự phản chiếu là làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu thật và hành vi quen thuộc. Nó cũng giúp tránh biến việc không uống thành một màn thử ý chí đơn thuần. Khi hiểu được hoàn cảnh kích hoạt, người đọc có thể chuẩn bị đồ uống không cồn, kế hoạch rời tiệc, hoạt động thay thế hay sự hỗ trợ từ bạn bè. Những lựa chọn này cụ thể hơn lời khuyên chung chung rằng chỉ cần quyết tâm. Cuối cùng, sống không say xỉn được trình bày như một thực hành xã hội linh hoạt. Không phải sự thiếu thốn, sober curious, cố gắng thay đổi hình ảnh quen thuộc về đời sống không rượu. Trong văn hóa uống phổ biến, người không uống thường bị xem là người phải hy sinh sự tự do, sự vui vẻ hoặc khả năng hòa đồng. Warrington phản biện bằng cách đặt trọng tâm vào những gì người ta có thể khám phá khi không để rượu định hình lịch xã hội và cảm xúc. Điều đó bao gồm việc tham dự quán bar, nhà hàng, tiệc hoặc sự kiện với lựa chọn không cồn, nhưng quan trọng hơn là học cách tham gia mà không cần giải thích quá mức về bản thân. Sách không phủ nhận rằng giai đoạn đầu có thể khó. Những mối quan hệ, nghi thức cuối tuần hay cách hẹn hò từng xoay quanh rượu có thể cần được điều chỉnh. Chính vì thừa nhận ma sát này, cuốn sách vượt khỏi khẩu hiệu chăm sóc sức khỏe đơn giản. Nó coi vui chơi, kết nối và thư giãn là những kỹ năng có thể tái học, chứ không phải đặc quyền do rượu ban cho. Cách đóng khung này cũng giúp người đọc không xem đồ uống không cồn là bản sao kém hấp dẫn của đồ uống có cồn. Chúng chỉ là một phần của việc mở rộng lựa chọn. Trọng tâm cuối cùng vẫn là quyền chủ động, nghĩa là người đọc có thể quyết định điều gì phục vụ sức khỏe, sự sáng rõ và các giá trị của mình trong từng hoàn cảnh. Kết luận, Sober Curious phù hợp nhất với người đang thấy thói quen uống rượu của mình không còn hoàn toàn vô hại, nhưng chưa tự nhận mình thuộc khuôn mẫu nghiện rượu. Nó cũng hữu ích cho người muốn thử một tháng không rượu, giảm uống trong các dịp xã hội, hoặc tìm ngôn ngữ để từ chối đồ uống mà không biến lựa chọn đó thành một tuyên bố đạo đức. Độc giả sẽ nhận được một khung tự quan sát rõ ràng hơn là một phác đồ điều trị. Lợi ích thực tế nằm ở việc nhận diện tình huống kích hoạt, đánh giá tác động ngày hôm sau và chuẩn bị những cách giao tiếp hay tham gia xã hội không phụ thuộc vào rượu. Về mặt tư duy, sách mở rộng cuộc trò chuyện vượt khỏi nhị nguyên uống bình thường hoặc phải cai nghiện. Điểm khác biệt của Warrington so với nhiều sách về cai rượu là giọng điệu không phán xét và sự tập trung vào tính tò mò, mà không xây dựng lập luận chủ yếu từ nỗi sợ hãi, chẩn đoán hay yêu cầu người đọc cam kết tuyệt đối ngay từ đầu. Thay vào đó, bà đặt việc thử sống hangover free trong bối cảnh tự chăm sóc, văn hóa tiệc tùng và nhu cầu kết nối. Dẫu vậy, người đang uống nhiều, có dấu hiệu lệ thuộc hoặc có nguy cơ cai rượu cần xem, đây là tài liệu bổ sung, không phải thay thế cho bác sĩ, chuyên gia nghiện chất hay chương trình điều trị. Chính sự cân bằng giữa phản tư cá nhân và phê bình thói quen xã hội khiến cuốn sách nổi bật trong dòng sách về uống có chánh niệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Ruby Warrington, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!